Thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang Thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang Thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An điều trị thành công ca bệnh hiếm gặp cho bé gái 10 tuổi. Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng huyết, viêm cơ lan tỏa vùng đùi, mông, viêm khớp háng. Theo lời cho bệnh nhi chia sẻ, bệnh nhi không đi lại được mà phải lết bằng tay. Cả đêm chỉ kêu khóc, không chịu ăn uống. Gia đình có đưa bệnh nhi đi khám ở vài cơ sở, cả tiêm cả uống thuốc nhưng đều không đỡ. Tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, qua kết quả xét nghiệm siêu âm và X-quang, các bác sĩ kết luận bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết do tụ cầu vàng, viêm khớp háng phải, nhiễm trùng, viêm cơ. Sau 2 tuần tích cực điều trị, bệnh nhi đã ổn định. Theo các bác sĩ, nhiễm khuẩn khớp háng là căn bệnh khá hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng dính khớp, ảnh hưởng đến vận động của trẻ, có thể gây tàn phế cho bệnh nhân. Cho nên các bậc phụ huynh không nên chủ quan. Điều trị viêm khớp háng ở trẻ em cần được tiến hành càng sớm càng tốt và tại các chuyên khoa cơ xương khớp uy tín, chất lượng.
Theo bác sĩ Nguyễn Phương Thi, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, sau khi khỏi COVID-19, cơ thể người bệnh sẽ sản sinh ra kháng thể để chống lại virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, một số bệnh nhân vẫn có thể nhiễm COVID-19 lần 2, thậm chí lần 3, 4 sau khi khỏi bệnh. Bởi sau khi khỏi COVID-19, hệ miễn dịch của chúng ta sẽ sinh kháng thể và các tế bào miễn dịch có khả năng chống lại virus. Nhưng sự đề kháng này khác nhau ở mỗi người, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, khả năng sinh kháng thể của mỗi cá nhân. Người trẻ có sức khỏe tốt, không bệnh nền, ăn uống khoa học, ngủ nghỉ hợp lý sẽ sinh kháng thể tốt hơn những người mắc bệnh về hệ miễn dịch hoặc đang mắc các bệnh cấp tính. Vì thế, để hạn chế nguy cơ tái nhiễm COVID-19, người dân cần tiêm vaccine đủ mũi, tăng cường sức đề kháng thông qua việc ăn uống, ngủ nghỉ khoa học, bảo vệ cơ thể không để mắc các bệnh lây nhiễm khác, đảm bảo 5K.
Theo thông tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, năm 2022, Liên đoàn Hemophilia Thế giới tiếp tục viện trợ cho Việt Nam 5.670 lọ thuốc Emicizumab để điều trị hemophilia, là một bệnh chảy máu di truyền liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính X gây ra do giảm yếu tố 8, hemophilia A, hoặc yếu tố 9, hemophilia B, dẫn tới rối loạn sinh thrombocytopenia làm máu chậm đông, với tổng giá trị trên 161 tỷ đồng. Việt Nam là một trong những quốc gia được nhận viện trợ loại thuốc mới này trong đợt đầu tiên. Qua kết quả đánh giá trên 60 bệnh nhân hemophilia A tại Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương năm 2021 cho thấy, điều trị dự phòng bằng Emicizumab giúp giảm trên 96% chảy máu ở bệnh nhân có chất ức chế và giảm 92% chảy máu ở bệnh nhân không có chất ức chế. Quý vị và các bạn thân mến, theo đông y, đôi bàn chân chúng ta được ví như trái tim thứ hai của con người. Vì thế, khi dùng nước nóng hoặc phối hợp một ít thảo dược ngâm chân sẽ thông được kinh lạc bị tắc nghẽn, tăng cường lưu thông máu, cải thiện trao đổi chất, cơ xương khớp dẻo dai, tăng sức đề kháng, chữa được nhiều bệnh tật. Vậy, khi dùng phương pháp ngâm chân cần lưu ý những gì? Mời quý thính giả cùng nghe chia sẻ của chuyên gia khách mời hôm nay là bác sĩ Phạm Gia Nhâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ.
Chào bác sĩ, xin bác sĩ cho biết trong đông y thì việc ngâm chân có lợi ích sức khỏe như thế nào ạ?
Trong y học cổ truyền thì bàn chân là nơi là phải chứa đựng toàn cơ thể đè lên. Thì ngâm nước nóng hoặc là ngâm chân một ngày làm việc mình mỏi bạn để tỏ được cái stress, tức là nó làm cho hưng phấn của mình và trị một số bệnh mãn tính. Thì đây trong theo y học cổ truyền là một liệu pháp trị bệnh thông dụng, vì bàn chân được ví như là trái tim thứ hai của con người. Việc giữ ấm và chăm sóc bàn chân đúng cách là một điều đáng quan tâm. Thì bàn chân chúng ta thì chúng ta thấy là nó sẽ là bình thường nó sẽ ấm hơn là ở trên phần trên, nên chúng ta nếu mà vì một số bệnh nào thì có thể là thí dụ giả sử như thư là cái hai bàn chân nó sẽ lạnh, mà lạnh như vậy thì người ta sợ lạnh đến lạnh thì mình ngâm chân bằng nước nóng hoặc là bằng thuốc phương pháp nào khác thì nó cũng làm cho tăng cường sức khỏe của mình. Và nó đơn giản, chỉ cần một nồi nước nóng rồi bỏ thêm một số thuốc hay vị thuốc hay là muối hay gì đó là mình sẽ là có tác dụng điều trị và hiệu quả nhất là nhờ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thì chúng ta thấy là lợi ích của việc ngâm chân đó là cải thiện sức khỏe và tinh thần và thể chất nó tốt.
Được biết phương pháp này cũng chống chỉ định trong một số trường hợp bệnh lý. Vậy cụ thể đó là những trường hợp nào thưa bác sĩ?
Những người mà chúng ta thấy là không nên này thì nó cũng không có nhiều, nhưng mà chúng ta nếu mà được thì chúng ta là nên cải thiện được thì tốt. Còn lưu ý thì những người mắc bệnh tim mạch sơ cứng hoặc là tắc nghẽn động mạch, bệnh huyết áp thường xuyên chóng mặt thì không nên ngâm chân. Rồi những người vừa uống rượu vừa bị hoặc bị bong gân có vết thương thở ở chân cũng không nên áp dụng phương pháp này. Uống rượu thì nó nhiều khi nó làm cho người ta đâu có tỉnh táo, say sẩm, hoặc là bị bong gân. Nếu mà bong gân thì người ta phải là chườm đá, giống như các cầu thủ thể thao mà bị ấy thì người ta chườm đá, bị chặt gân hay là bị va chạm gì đó người ta chườm đá, chứ không có thể chườm nóng như hồi xưa là dùng là phương pháp chườm nóng, nhưng mà nó là sai. Móng nếu mà chùm nóng thì máu huyết nó sẽ không lưu thông, chùm đá và có vết thương thì đương nhiên không ngâm được rồi.
Để việc ngâm chân điều trị bệnh đạt hiệu quả thì thấy bác sĩ chúng ta cần lưu ý những gì ạ?
Muốn thư giãn cải thiện sức khỏe thì nếu mà vừa đúng ra là bạn vừa ngâm chân xong là có một kỹ thuật viên hoặc là một người nào đó là massage cho mình thì nó sẽ thư giãn tốt hơn, sau đó là mình đã ăn được ngon hơn, ngủ sâu. Thì giúp đó là cái nguyên nhân giúp cho tăng cường sức khỏe của mình. Thì vì vậy người cao tuổi và chị em nên ngâm chân thường xuyên. Nếu mà người ta pha mức độ là vừa được, tức là khoảng 40 độ là vừa ấm á, thì người ta sẽ ngâm nó sẽ tốt. Và nó sẽ tốt về sức khỏe cũng như bảo vệ được sức khỏe mình. Chứ còn nếu mà nóng quá thì không được. Và khi ngâm chân thì ra nhiều mồ hôi thì nên dừng lại. Tại mồ hôi thì theo trong y tế đo tây y thì người ta nói là có thể là do mất các điện giải, trong đó là mồ hôi. Còn đông y thì mất tân dịch, người ta dùng cái từ tân dịch là những cái chất là sinh sản có thể mà mất nhiều quá thì nó là cũng nguy hiểm. Hoặc là người bị tiêu chảy hay là gì đó thì nó không nên mất nước. Thì người ta phải nghĩ dừng lại, mồ hôi nhiều dừng lại và lau khô mồ hôi và nghỉ ngơi ở nơi kín gió. Thì lúc đó là nó không có tốt cho mình. Thì cái bước ngâm chân thì theo một số bước cũng hướng dẫn để các bạn nghiên cứu coi. Thứ nhất là bạn chậu rộng đủ lớn để đặt hai bàn chân vừa dặn thoải mái, rồi đổ nước ấm vào đầy chậu. Ở đây chú ý là nước ấm á, chứ không phải là nước nóng. Ngâm chân nước nóng là nước nóng hơn so với bình thường thôi. Rồi bước hai là có thể bất kỳ mình cho cái dược liệu gì, hoặc là muối, hoặc là bột nở, tinh dầu đó, dược liệu có chứa tinh dầu á, thì khuấy đều để các nguyên liệu hòa hoàn toàn. Bước ba là dùng huy tay để kiểm tra nhiệt độ nước trước đó, mình phải là coi nước nó nóng hay không, rồi điều chỉnh bằng cách đổ thêm nhiều nước, nếu mà nóng quá thì đổ thêm nước vào cho nó nguội bớt. Thứ tư là lót một chiếc khăn xuống sàn nhà, đặt thao nước nóng ở lên trên tránh nước tràn ra ngoài. Năm, hãy đặt hai bàn chân vào thao nước ấm và ngồi thoải mái từ 5 đến 15 phút. Cỡ lúc đó là vừa tránh ngâm chân lâu hơn thì nó sẽ làm khô da chân hoặc là nó không tốt. Và bước 6, nhấc chân ra lau khô bằng khăn mềm, sau đó thoa kem dưỡng ẩm bằng chân để tránh khô nứt da. Tại có nhiều người ta bị nứt da bằng chân đó, nếu mình ngâm vô để ướt quá nó sẽ làm nứt thêm, thì mình nên vậy. Đó là một số cái phương pháp là chúng ta thấy là rất là tiện lợi cho mình, dễ làm, dễ kiếm và dễ thực hiện. Chỉ có chú ý là mình đừng để nước quá nóng, hoặc là một số dược liệu nào mà mình chưa quen thì mình cũng nên tham khảo ý kiến chuyên môn ở chỗ những cơ sở y tế gần nhất.
Xin cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng chủ đề ngày hôm nay.
Thưa quý thính giả, ngâm chân được xem là cách chăm sóc cơ thể vô cùng hiệu quả mà không hề tốn kém phức tạp. Theo đông y, nếu sau khi ngâm có kết hợp xoa bóp bấm huyệt dùng chân sẽ càng giúp tăng hiệu quả. Vì ở bàn chân có rất nhiều huyệt, sẽ giúp cơ thể chúng ta thư giãn hơn. Sau khi ngâm chân, nếu chúng ta thấy cơ thể ấm lên và hơi ra mồ hôi, nghĩa là có tác dụng. Bên cạnh đó, sau khi ngâm chân, bà con nên uống thêm ly nước gừng nóng để cơ thể được giữ ấm. Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.